真善待来怎样买黑黑的酒大梦境若要为他醉这样暗地思歌大这样的中当家庙从不不要人不好要问王莲花那心最貌存
We'll be right back. Because Lời của Chúa được chép trong sách Daniel để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay trong đoạn 1 bản dịch 2011. Năm thứ 3 của triều đại Jehoiakim vua Giu-đa, Nebuchadnezzar vua Babylon đến Jerusalem bao vây thành ấy, chú phó Jehoiakim vua Giu-đa và một số vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời vào tay ông ấy. Ông đem các vật dụng ấy về xứ Sina và để các vật dụng ấy trong kho của đền thờ các thần của ông. Bây giờ, vua truyền cho Akpena, quan chỉ huy các thái giám, chọn trong hoàng tộc và hàng quý tộc của người Israel và đem đến một số thanh niên, những người không tật nguyền, khôi ngô, tuấn tú, có năng khiếu học mọi ngành, trí tuệ minh mẫn, thông minh, sáng suốt và có khả năng phục vụ nơi triều đình để dạy họ ngôn ngữ và văn chương của người Canđê. Vua truyền nuôi họ hàng ngày bằng thức ăn giống như trong thực đơn vua ăn và uống cùng thức rượu vua uống. Họ phải được huấn luyện trong 3 năm. Cuối 3 năm đó họ sẽ được đứng hầu vua trong triều đình. Trong số những thanh niên ở Giu-đa có Daniel, Hanania, Misael và Asaria. Quan chỉ huy các thái giám đặt cho họ các tên mới. Ông đặt tên cho Daniel là Belteshazzar, cho Hanania là Sadrach, cho Misael là Meshach và Asaria là Abednego. Nhưng Daniel quyết định trong lòng rằng chàng sẽ không để cho mình bị ô uế vì các thức ăn vua ban và các loại rượu vua uống. Vì thế, chàng xin quan chỉ huy các thái giám cho chàng được khỏi làm mình bị ô uế qua việc ăn uống các thức đó. Bây giờ, Đức Chúa Trời cho Daniel được ơn và được thương mến trước mặt vị quan chỉ huy các thái giám. Tuy nhiên, vị quan chỉ huy các thái giám nói với Daniel: "Ta sợ vua, chúa thượng của ta đã chỉ định ta chăm sóc việc ăn uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những người trẻ cùng trang lứa với các ngươi sao? Ta không muốn bị mất đầu vì các ngươi." Vậy, Daniel nói với người giám thị do quan chỉ huy các thái giám chỉ định về trông coi Daniel, Hanania, Misael và Asaria: "Xin ngài cho thử các tôi tớ ngài 10 ngày. Xin ngài truyền cho họ phép các tôi tớ ngài chỉ ăn rau và uống nước. Sau đó, xin ngài xem mặt mày chúng tôi và mặt mày các bạn trẻ đã ăn uống thực phẩm của vua ban, rồi xin ngài quyết định theo những gì ngài thấy." Người ấy đồng ý như thế và cho thử họ trong 10 ngày. Cuối 10 ngày, mặt mày họ trông hồng hào và đầy đặn hơn tất cả những người trẻ đã ăn uống thực phẩm của vua ban. Vậy người giám thị cất đi phần thức ăn và phần rượu họ sẽ uống và thay thế vào đó bằng rau. Đức Chúa Trời ban cho 4 thanh niên đó tri thức và thông sáng trong mọi lĩnh vực văn chương và khoa học. Daniel được ban cho khả năng thấu hiểu mọi khải tượng và giấc mơ. Khi đến thời hạn, vua đã định đem các thanh niên ấy ra trình diện. Quan chỉ huy các thái giám đem họ ra trình diện Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện với họ và ông chẳng thấy ai có thể sánh bằng Daniel, Hanania, Misael và Asaria. Vì thế, họ được phục vụ trước mặt vua. Mỗi khi vua cần hỏi họ về bất cứ điều gì liên quan đến khôn ngoan và thông sáng, ông thấy họ giỏi gấp 10 lần so với tất cả những pháp sư và các bốc sư trong toàn quốc. Vậy, Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu của triều đại vua Darius.
Kính thưa quý vị và anh chị em, phần kinh thánh chúng ta được nghe đọc chỉ 2 câu đầu vỏn vẹn là nói đến một biến động kinh thiên động địa của lịch sử dân Chúa trong thời Cựu Ước. Và rồi sách Daniel bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hành động qua biến cố lớn này, ảnh hưởng đến cả dân tộc Do Thái và lịch sử của con người. Chúng ta biết rằng ảnh hưởng luôn đến việc viết sách Khải Huyền sau này để bày tỏ kế hoạch tổng kết lịch sử của Chúa cho cả nhân loại. Chúng ta đang sống trong những ngày có rất là nhiều biến động ở trong xã hội chung quanh. Nhiều người trong chúng ta cũng từng trải qua những biến động rất là lớn vì chiến tranh, vì thời cuộc. Có một số người trải qua những biến động rất là lớn đối với cá nhân mình chỉ qua những thay đổi về công ăn việc làm, liên hệ vợ chồng, con cái, về sức khỏe, về tài chánh. Việc tốt nghiệp của các con em của chúng ta cũng là một cái biến cố nho nhỏ cho cả gia đình. Mà tôi tin rằng trong khoảng thời gian này, sách Daniel nói chung và sách Daniel đoạn 1 mà chúng ta được nghe đọc, thì Chúa muốn dạy chúng ta những điều rất là quan trọng. Ba điều chúng ta rút ra trong ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời hành động qua những biến động của lịch sử. Thứ nhì, Đức Chúa Trời sử dụng con người qua những biến động đó. Và thứ ba là chúng ta rút ra những bí quyết để có thể sống cho Chúa giữa những biến động đó. Kinh Thánh chép, năm thứ ba của triều đại Jehoiakim vua Juda, Nebuchadnezzar vua Babylon đến Jerusalem và bao vây thành ấy. Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một số vật dụng trong đền thờ của Đức Chúa Trời vào tay ông ấy. Ông ấy đem các vật dụng ấy vào về xứ Shina, là chỗ mà tháp Ba-bên được xây, và để các vật dụng ấy trong kho của đền thờ các thần của ông. Lịch sử cho chúng ta biết rằng đế quốc Babylon là một đế quốc rất là hùng mạnh trong thế kỷ thứ 7, thứ 6 trước khi Chúa Giáng sinh. Họ đã được Nebuchadnezzar liên minh với người Canđê và đánh bại đế quốc Assyria, mở ra một triều đại cực thịnh, xây dựng những cái tháp rất là cao giống như tháp Đa Bên. Và chúng ta còn được nhắc lại vườn treo của Babylon là một trong bảy kỳ quan của thế giới thời xưa. Và vị vua này đã vây thành Jerusalem. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 15 câu 8 trở đi thì ghi lại biến cố đó một cách đầy đủ hơn một chút. Kinh Thánh nói rằng ngày 7 tháng 5, năm thứ 19 triều đại Nebuchadnezzar vua Babylon, Nebuzaradan quan chỉ huy quân thị vệ, tôi tớ vua Babylon vào Jerusalem. Ông phóng hỏa đốt đền thờ Chúa, cung điện hoàng gia và tất cả các nhà cửa trong Jerusalem. Ông cũng đốt tất cả các dinh thự, các nhà quyền quý trong thành. Sau đó toàn quân Canđê theo lệnh của quan chỉ huy quân thị vệ đập phá các tường thành bao quanh Jerusalem. Nebuzaradan quan chỉ huy quân thị vệ bắt tất cả những người còn lại trong thành, tức là những người đã đào ngũ theo vua Babylon và những người còn sót lại đem đi lưu đày. Họ chỉ trừ một ít người nghèo khổ nhất trong xứ để trồng nho và làm ruộng. Và vì vậy chúng ta biết đây là một cái biến cố rất là sâu đậm, là tại vì Jerusalem là một niềm hãnh diện của dân Chúa, là sự vinh quang, và đền thờ tại Jerusalem là nơi rất là nguy nga tráng lệ, được xây dựng bởi vua Salomon, được cầu nguyện chúc phước và xin Chúa hiện diện tại đó để trả lời sự cầu nguyện của muôn dân. Mà bây giờ Jerusalem bị chiếm, đền thờ bị đốt, bị tàn phá, và chẳng những như vậy, Họ lấy một số vật dụng của đền thờ để đem về để trong đền các thần ngoại giáo. Và trong những cái bức hình chúng ta thấy còn để lại, có nói đến họ đem rương giao ước, họ đem cây đèn bảy ngọn để đem về Babylon. Và đây là một cái sự sỉ nhục rất là lớn đối với dân tộc của Chúa, và là điều rất là khó hiểu đối với thời đại con dân Chúa thời đó, với Daniel. Đất hứa ngày nay còn đâu? Lời hứa của Chúa nay còn đâu? Sự hiện diện của Chúa bây giờ ở đâu? Tại sao Chúa không đáp lời cầu nguyện? Tại sao Chúa không giải cứu? Tại sao Chúa lại để cho danh Chúa bị sỉ nhục? Họ nhớ rằng xưa kia khi quân Philistine đem rương giao ước vào trong đền thờ Ách Đốt, thì tượng thần Ách Đốt đã ngã mọp xuống rương giao ước. Còn bây giờ thì thần Ma Đức của Babylon, còn gọi là thần Bel, thì tại sao vẫn đứng sừng sững giữa cái đền thờ rất là choáng ngợp tại Babylon? Chẳng những vậy, những thành phần tốt đẹp nhất của dân tộc đã bị lưu đày và tìm cách bị đồng hóa. Thì chính tại nơi đây, Chúa đã thực hiện công việc rất đặc biệt của Chúa. Chúa đã phán với con dân Chúa qua những tiên tri trong đời đó một cách rất hết sức rất là đặc biệt, để dự ngôn về sự ra đời của Chúa cứu thế và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Sách Khải Huyền nói về tương lai của thế giới và hội thánh dựa trên sách Daniel rất là quan trọng này. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có quyền trên lịch sử, nhưng thường không theo ý định của chúng ta, không theo sự tưởng tượng của chúng ta. Và đức tin của con dân Chúa trong mọi thời đại là đặt vào chính Chúa, chứ không phải đặt trên những hoàn cảnh hay là những suy tưởng của chính mình. Cho nên khi nhận biết được điều này, khi đọc Daniel đoạn 1, thì con dân Chúa ngày nay có thể được khích lệ rất là lớn. Thường thì khi chúng ta ở trong một biến động nào đó thì chúng ta mong rằng biến động đó sớm qua đi để chúng ta có thể thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Nhiều người thì mong đợi cái cơn đại dịch qua đi để chúng ta có thể thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng Chúa làm việc ngay qua chính những biến động đó. Có nhiều người khi mỗi lần gặp cái biến động lớn là nói về Chúa tái lâm. Và đây là điều đúng về nhiều phương diện. Tại vì một phương diện đó là chúng ta lúc nào cũng thấy ngày chúng ta gần đến ngày Chúa tái lâm là gần hơn. Và sự tỉnh thức của con dân Chúa lúc nào cũng cần thiết. Tuy nhiên nếu mà chúng ta vội vàng lúc nào cũng muốn là biến cố ngay những năm tháng của mình nói về Chúa tái lâm kề bên, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hồi xưa khi qua những cái cơn đại dịch của thế giới mà giết 1/3 thế giới và nhiều, thì nhiều người nghĩ rằng điều đó phải là ngày của Chúa sắp đến. Khi Hitler nổi lên giết dân Do Thái và làm nhiều chuyện tàn ác thì là hình ảnh của Antichrist. Và trong thời đại của chúng ta, nhiều người thì viết ra rằng ông Saddam Hussein phải là hình ảnh của Antichrist. Thật ra thì sự tỉnh thức đó nó có giúp đỡ. Nhưng mà lúc nào nếu Hội Thánh cũng nói như vậy thì người ta sẽ xem thường những lời tiên tri của Kinh Thánh, và con dân Chúa bị cám dỗ để bẻ lời Chúa theo sự suy nghĩ của mình để làm sao áp dụng cho thời đại của mình. Và nó dẫn đến một điều là nếu mà suy nghĩ như vậy thì nhiều lúc người ta sẽ không có để ý đến những việc rất là quan trọng mà họ phải làm, mà họ chỉ mong Chúa đến một cách thiếu trách nhiệm. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì muốn làm công việc của Chúa qua chính những biến động đó. Cho nên tôi tin rằng đây là điều chúng ta cần phải có sự hiểu biết lời Chúa đầy đủ và quân bình, để chúng ta vừa thấy bàn tay của Chúa trên lịch sử mà vừa không có vội bẻ lời Chúa theo từng biến cố của mình. Và nhất là chúng ta sẽ biết rằng Chúa, chúng ta sẽ lắng nghe rõ Chúa muốn sử dụng con dân Chúa làm gì, và con dân Chúa phải tỉnh thức và làm hết phần của mình ở trong sự thức canh và cầu nguyện. Và đó là ý thứ nhì chúng ta học, là Đức Chúa Trời sử dụng con người qua những biến động đó. Daniel đoạn 2 câu 44 và 45 cho chúng ta thấy như thế này: trong thời các vua đó, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập nên một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt. Đó là khi Daniel giải thích niềm chiêm bao cho vua Nebuchadnezzar. Ông nói tiếp: và không ai sẽ được nắm quyền của vương quốc ấy. Vương quốc ấy là vương quốc Đức Chúa Trời đó, sẽ nghiền nát và diệt trừ tất cả các vương quốc khác, còn nó sẽ đứng vững đời đời. Giống như hoàng thượng đã thấy vần đá được đục ra từ hòn núi, nhưng không phải do tay loài người đục ra, vần đá ấy sẽ đập nát sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng thành những mảnh vụn. Đức Chúa Trời vĩ đại trên trời sẽ bày tỏ cho hoàng thượng những gì sẽ xảy đến về sau này. Điềm chiêm bao của hoàng thượng đã thấy là thật, và ý nghĩa của nó là chắc chắn. Thì Chúa đã sử dụng Daniel và ba bạn của ông để làm công việc của Ngài. Có một số điều chúng ta cần rút ra là Daniel và ba bạn của ông không phải là hàng giáo phẩm. Họ không phải là thầy tế lễ. Họ không có phục vụ trong đền thờ. Họ không có dạy kinh thánh. Nhưng mà họ là những người được Chúa dùng để hầu việc Chúa trong thời đại của mình. Họ là chứng nhân cho Chúa. Họ chỉ dấu về đấng cứu thế và vương quyền, vương quốc của Chúa. Lý do chúng ta cần nói điều này vì ngày nay nhiều người suy nghĩ, khi họ suy nghĩ đến sự hầu việc Chúa, họ đều suy nghĩ đến làm mục sư hay là làm linh mục. Vai trò của mục sư hay là những người hướng dẫn tâm linh trong hội thánh rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất để hầu việc Chúa. Và nó gây ra một số chuyện. Có nhiều người nghĩ tại vì tôi không phải là mục sư cho nên tôi đâu có cần hầu việc Chúa. Mình hầu việc Chúa là mình phụ hợ thôi. Vô mình phụ khiên bàn khiên ghế thôi. Chứ còn chuyện hầu việc Chúa là của người khác, chứ không phải của tôi. Tôi xin hỏi, làm việc trong chính quyền có thể là công việc hầu việc Chúa không? Nhiều người không chắc. Nhưng mà Daniel là người hầu việc Chúa trong chính quyền. Ông phục vụ trong, câu hỏi là phục vụ trong chính quyền ngoại giáo, làm việc với những người vô thần khác đức tin, có phải có thể trở thành sự hầu việc Chúa không? Daniel và ba bạn của ông đã được Chúa dùng để làm những điều đó. Thật ra họ không phải là những người duy nhất, mà chúng ta biết rằng Abraham, Isaac, Jacob không phải là hàng giáo phẩm. Lãnh tụ Môi-se không phải là hàng giáo phẩm. Nehemi xây dựng lại tường thành Jerusalem, ông không phải là hàng giáo phẩm. Ông xây dựng được tường thành Jerusalem để Ezra là thầy tế lễ có thể dạy đạo cho dân chúng. Esther là một hoàng hậu, Ruth là một phụ nữ, Job, David, Solomon không phải là hàng giáo phẩm. Và đây là điều hết sức quan trọng ngày hôm nay, vì con dân Chúa có thể qua cái quan niệm thiếu sót mà trở thành đông cứng và không trở thành cái đoàn quân của Chúa được, là tại vì nghĩ rằng sự hầu việc Chúa là chỉ có một vài người làm lãnh đạo tâm linh, là mục sư mới là hầu việc Chúa. Không, Chúa có thể sử dụng toàn con dân của Chúa để làm công việc của Ngài. Nếu mà chúng ta suy nghĩ chỉ là mục sư, là học viện Chúa đó, thì là các em mà tốt nghiệp đó, là mình mất hết mấy em rồi. Trong tất cả các em tốt nghiệp đó, chỉ có một em ghi danh học trường Kinh Thánh mới đây. Em này học rất giỏi và được học bổng toàn phần để học suốt cao học. Em ra trường và quyết định ghi danh học trường Kinh Thánh. Thì tôi rất là vui mừng. Tôi muốn sẽ chia sẻ với ban chủ nhiệm, ban chấp hành hội thánh, lãnh đạo hội thánh và cả hội thánh để chúng ta cầu nguyện cho em. Tuy nhiên, nếu em là người hầu việc Chúa duy nhất thì chúng ta mất hết những em còn lại. Mà nếu thật sự ý định của Chúa là sử dụng tất cả các con em thì trách nhiệm của các em đó rất là lớn, và trách nhiệm của chúng ta là hội thánh và cha mẹ rất là lớn trong sự cầu nguyện, cộng tác, hướng dẫn, nâng đỡ, khích lệ các em. Tôi xin hỏi, nếu làm việc trong lĩnh vực âm nhạc có theo hầu việc Chúa không? Chắc chắn. Lĩnh vực âm nhạc có thể ảnh hưởng rất nhiều người chỉ qua một bài hát. Chúng bạn chị em có thích bài hát gì mới chiếu lên vừa rồi không? Chúng ta có tin rằng những bài hát như vậy có thể lan truyền rất lớn không? Trong thời đại kỹ thuật chúng ta, điều này hoàn toàn có thể. Ở trong lĩnh vực kỹ thuật có thể hầu việc Chúa không? Chắc chắn. Trong lĩnh vực giáo dục có thể hầu việc Chúa không? Chắc chắn. Trong lĩnh vực thương mại có thể hầu việc Chúa không? Chắc chắn. Trong lĩnh vực tâm lý có thể hầu việc Chúa không? Chắc chắn. Chúng ta có thể là người hầu việc Chúa và được kêu gọi là người hầu việc Chúa trong mọi lĩnh vực đó của đời sống, vì đất và muôn vật trên đất thuộc về Đức Giê-hô-va. Thứ nhì, những người này không phải phục vụ Chúa trong đền thờ, trong nhà thờ, mà họ phục vụ Chúa giữa xã hội. Và tôi tin rằng đây là điều Chúa nhắc nhở hội thánh rất là đặc biệt qua cái đại dịch này. Bây giờ đóng cửa nhà thờ lại, xin hỏi, hội thánh thật của Chúa có thể thờ phượng Chúa không? Có. Kỹ thuật hay là tư gia Việt Nam đã làm điều này mấy chục năm rồi. Chúng ta có thể dạy đạo được không? Được. Nhiều lớp trường chủ nhật vẫn đang hoạt động. Chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau không? Ồ, chăm sóc lẫn nhau là điều tốt nhất trong nhóm nhỏ. Chúng ta có thể phục vụ được không? Những người may 7-8 ngàn khẩu trang đâu có đến nhà thờ để may đâu. Ở chỗ của mình có thể phục vụ Chúa. Chúng ta có thể cứu đói cho quê nhà, cho Campuchia, cho Phi Châu là những điều các tín hữu trong hội thánh đã làm trong thời gian vừa qua. Chúng ta có thể làm chứng được không? Nhiều người nói rằng tôi thích trở lại nhóm với hội thánh, nhưng mà tôi vẫn thích là có giờ nhóm trực tuyến như vậy, vì người thân của tôi, người bạn của tôi không có tiện đi nhà thờ, có thể nhóm lại với chúng tôi. Cho nên câu hỏi, có phải các nhóm nhỏ, các nhóm mục vụ có thể sinh hoạt giống như một cái hội thánh nhỏ, và mỗi một người trong hội thánh nhỏ đó vẫn có thể gần gũi với những người chung quanh, với ngành nghề của mình, với chỗ làm của mình, với bạn bè của mình, với hàng xóm của mình, phải không? Phải. Và đó là gương mẫu của hội thánh đầu tiên, và là điều mà hội thánh thời đại này phải nhớ rằng nhà thờ là một nơi hậu phương chứ không phải là tiền tuyến. Mà tiền tuyến của chúng ta là chung quanh. Cho nên chúng ta đừng bao giờ ra khỏi nhà thờ nghĩ rằng mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa và sự hầu việc Chúa chấm dứt. Thật ra bước ra khỏi nhà thờ là mission field bắt đầu. Đó là công trường hầu việc Chúa bắt đầu. Khi các con dân của Chúa co cụm và không tương tác với chung quanh thì chuyện gì xảy ra? Chuyện này đã xảy ra cho nước Mỹ. Quý vị phải biết rằng hầu hết các trường đại học nổi tiếng ngày hôm nay, Harvard, Yale, đều bắt đầu là trường đào tạo các mục sư và mở ra nhiều ngành khác để đào tạo những người phục vụ Chúa trong mọi ngành nghề. Nhưng mà qua những thời gian biến động về học thuật, về tư tưởng thì nhiều người nói rằng tranh cãi với lại mấy cái ông mà không tin Chúa nó mệt quá, cho nên nguyên một thời đại cuối thế kỷ 19 họ rút ra khỏi các trường đó, các giáo sư rút ra và thành lập những Bible colleges, những pháo đài riêng cho nó khỏe. Và như vậy có nghĩa là để những trường học thuật ảnh hưởng với thế tục, mà đại khái là chưa có đánh trận mà đã bỏ cuộc rồi. Lỡ là tại vì chúng ta co cụm lại, chúng ta trông đợi ngày Chúa đến mà chúng ta lại thiếu trách nhiệm đối với cái thời đại mà Chúa đặt để chúng ta. Và ngày hôm nay nhiều nơi chúng ta phải gánh chịu hậu quả đó. Ai là người có thể phục vụ trong tối cao pháp viện? Họ phải là những người phải có một cái quá trình có uy tín cao cấp ở trong lĩnh vực của họ thì họ có theo vị Chúa được. Mà Hội Thánh ngày hôm nay có sẵn sàng để đào tạo những con người như vậy không? Cho nên đây không phải là sự tính toán của cá nhân, nhưng mà chúng ta phải cung hiến chính mình cho thế giới vì cớ Chúa. Và Chúa đã dùng sự khôn ngoan thông sáng của Daniel để làm công việc của Ngài cho chuyện xa và chuyện gần. Chuyện xa nếu chúng ta thấy trong hình ảnh về chiêm bao của vua Nebuchadnezzar mà chúng ta có thể sẽ học sau, thì Chúa cho Daniel thấy, giải thích được cái kế hoạch lâu dài của Chúa, không phải cho thời đại của ông mà thôi, mà cho nhiều thời đại về sau. Lần này chúng ta không có thời giờ để học hết. Nhưng mà về chuyện gần thì cũng có ảnh hưởng. Daniel đoạn 2 câu 46-47 chép rằng sau những biến cố đó thì vua Nebuchadnezzar sắp mình xuống trước mặt Daniel và lạy ông. Vua truyền một của lễ chay và dâng hương cho ông. Vua nói với Daniel, quả thật Đức Chúa Trời của ngươi đúng là Đức Chúa Trời của các thần, Chúa của các vua và đấng mặc khải những huyền bí, vì các ngươi, vì ngươi đã có thể bày tỏ huyền bí này. Trong cái hình kế tiếp thì chúng ta thấy rằng người ta đã vẽ lại vua Nebuchadnezzar trong thời gian mà ông mất trí, ăn cỏ như bò. Chúa có chương trình của Chúa và Chúa phạt những người đã làm điều đó cho Jerusalem, cho đền thờ của Chúa. Nhưng mà đó là chuyện của Chúa. Còn chuyện của chúng ta thì phải lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa cho chính mình. Và để có thể hầu việc Chúa như vậy trong những biến động của thời cuộc thì đây là điều không có dễ và đòi hỏi phải có một đời sống tâm linh rất là sâu đậm và toàn diện. Và đó là bí quyết, là điều thứ ba, điều cuối cùng chúng ta học ngày hôm nay. Mà tôi cũng muốn ngắn gọn ba điều. Điều thứ nhất, đó là một kỷ luật tâm linh để biết mình là ai. Câu số 6 trở đi chép như thế này. Trong số những thanh niên ở Juda có Daniel, Hanania, Mishael và Azariah. Quan chỉ huy các thái giám đặt cho họ các tên mới. Ông đặt tên cho Daniel là Belteshazzar, cho Hanania là Shadrach, cho Mishael là Meshach và cho Azariah là Abednego. Tôi muốn nói về những tên này trước. Những tên của những người này theo tiếng Hebrew đều có nghĩa liên hệ với Chúa. Và những tên được đặt lại là liên hệ với các thần khác. Cho nên họ là ai là một chuyện rất là quan trọng mà họ phải biết và phải nhớ. Daniel, tên đó có nghĩa là Chúa là thẩm phán của tôi. và ông được đổi tên để tôn vinh vị thần Babylon là Bel, tên là Belteshazzar, để tôn vinh vị thần đó. Hananiah được có nghĩa là Chúa ban ân sủng, đổi thành Shadrach có nghĩa là lệnh của Aku, là một vị thần ở Babylon. Mishael, Thiên Chúa là ai, thì đổi thành Meshach là Aku là ai. Azariah nghĩa là Chúa đã giúp đỡ, thì Abednego có nghĩa là người hầu việc Nabu. Như vậy họ là ai là một chuyện rất là quan trọng, và vì vậy Kinh Thánh chép tiếp rằng nhưng Daniel đã quyết định ở trong lòng. Chúng ta phải gặp dưới trong Kinh Thánh chúng ta chữ đó, phải quyết định trong lòng rằng chàng sẽ không để cho mình bị uế. Và điều ông làm để nhắc cho ông biết ông là tuyển dân của Chúa là để ý về thức ăn mà ông ăn. Chúng ta sẽ nói về cái kỷ luật này sao? Tại sao về thức ăn? Nhưng mà quan trọng hơn hết đó là giữa tất cả những điều này thì sâu xa trong lòng của những con dân Chúa, đặc biệt giữa những biến động, phải biết mình là ai. Nếu không biết mình là ai thì những việc chúng ta làm sẽ sai. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất trong thời đại này là mình làm cái máy kiếm tiền tốt nhất thì chúng ta sẽ làm rất nhiều chuyện sai mà chúng ta không có hầu việc Chúa được. Mỗi thứ hai là ngày nghỉ của tôi, thì thường tôi dành thời giờ riêng. Có một lần hai cô con gái tôi hỏi rằng ba, thứ hai ba đi đâu vậy? Thì tôi bữa đó tôi trả lời rằng, tôi nói rằng ba phải đi tìm cái chỗ riêng để ba nhớ mình là ai. Thì hai đứa nó hơi thắc mắc, nó không biết là ba nó nói như vậy có liên hệ gì đến bệnh Alzheimer không. Mà tôi vừa nói vui cho tụi nó thắc mắc, mà tôi vừa nói thật. Nếu không có những thời giờ đó, tôi tưởng trên hết mình là mục sư, mình là mục sư quản nhiệm, mình là viện trưởng của viện thần học. Đó là những vai trò hầu việc Chúa quan trọng, ý nghĩa mà tạm thời. Mà trước hết tôi phải biết rằng tôi là con cái của Chúa, được cứu bởi ân điển của Ngài. Và tôi được Chúa kêu gọi để hầu việc Chúa, đồng hành với Chúa như là người bạn của Ngài trong giai đoạn nhiễu nhương chung quanh. Tôi cần thời gian của đó, thời gian đó để có thể xét mình, để có thể hổ thẹn trước mặt Chúa, để có thể được nhắc nhở, để có thể được thêm sức và có thể bồi đắp lòng kính yêu đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi, và đấng đó kêu gọi tôi bước theo Ngài. Mà quý vị phải biết rằng sự kêu gọi đó không phải dành cho mình tôi, mà cho mỗi quý ông bà anh chị em. Mỗi người chúng ta được làm con cái của Chúa bởi ân điển của Ngài, và mỗi con cái của Chúa đều được kêu gọi hầu việc Chúa. Chúa nói rằng ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, mà ta gọi các ngươi là bạn hữu. Danh hiệu bạn hữu của Đức Chúa Trời vô cùng cao quý, chỉ có Môi-se, Abraham, một số người trong Cựu Ước được. Nhưng mà trong thời Tân Ước của chúng ta thì Chúa kêu gọi mỗi con dân Chúa sống giống như bạn hữu của Ngài. Và sự kêu gọi đó là thiêng liêng, mà chúng ta phải kính trọng, hổ thẹn và yêu mến. Cho nên tôi tin rằng cái kỷ luật tâm linh quan trọng nhất ở trong những biến động của thế giới, của thời đại, của hội thánh, thì mỗi con dân của Chúa phải biết mình là ai. Và đó lý do tại sao chúng ta dành nguyên nhiều tuần để nói về ngày Sa-bát. Để chúng ta phải có những thời gian biệt riêng ra và nhắc mình, cho mình biết mình là ai trước mặt Chúa. Và mình có tuyệt thời giờ để vung sới lòng kính mến Chúa. Tại vì Chúa không muốn chúng ta làm nhiều việc mà bỏ đi lòng kính mến từ lúc ban đầu. Thứ nhì, trước khi nói chuyện thứ gì, tôi muốn nói là cái chuyện mà ông không có ăn đồ ăn của vua ăn và uống rượu của vua uống là một chuyện rất là quý, rất là đặc biệt. Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều về điều này, nhưng mà đó không phải là cách duy nhất. Mà là tại vì ông Nehemi á, ông của hầu vị Chúa, của trong triều vua, mà ông làm chức gì? Ông làm quan tửu chánh. Quan tửu chánh là ông quan cận thần, có uy tín. Nhưng mà cái chức vụ mà chúng thực tế là ông phải uống nhấp rượu trước, đưa vua uống để coi có chất độc không. Cho nên ông này là ông uống rượu. Còn ông Daniel thì ông nhất định không uống. Okay. Tôi biết có nhiều người thích làm Nehemi hơn là ông Daniel. Nhưng mà lý do làm hay không làm nó quan trọng là chúng ta biết mình là ai. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Nhưng mà biết mình là ai, làm gì trong thời gian riêng của mình để nhớ chuyện đó, mỗi người mỗi khác, mà chúng ta phải biết mình là ai. Khi được như vậy, chúng ta không có kiêu ngạo về chuyện mình đang làm hay tủi thân về chuyện mình đang làm, mà mình được sự kêu gọi rất lớn, rất sâu những chuyện mình phải làm trước mặt người khác và sau lưng người khác. Ở giữa chính quyền và ở trong phòng riêng. Thứ nhì, trước khi nói chuyện thứ nhì, tôi kể chuyện có một em sinh viên nói với tôi, nói rằng con cũng mong đợi ngày Chúa tái lâm, tại con học nó mệt quá đi. Thì tôi xin nói tin buồn cho những người có suy nghĩ giống như vậy. Đó là một trong những kỷ luật, đó là phải khổ công học hành và làm việc. Ok. Ở trong Kinh Thánh nói đó, ông Daniel như thế này, ở trong câu 3 và câu 4 nói như này: vua truyền cho Ách-pê-na, quan chỉ huy của các thái giám trong hoàng tộc và hàng quý tộc của người Israel, đem đến một số thanh niên, kêu họ làm chuyện gì? Để dạy họ ngôn ngữ và văn chương của người Canđê. Học tiếng và học văn chương. Chúng ta nghe văn chương, chúng ta tưởng là dạy mấy người này làm thơ. Không phải. Theo các cuộc khai quật khảo cổ học trong các thư viện Babylon thì cho chúng ta thấy các văn bản của việc học thời đó là có sử thi, có thần thoại, có cầu nguyện, có thánh ca, có chiêm tinh học, có thiên văn học, có toán học, y học, từ điển học, lịch sử học và ngoại khóa. Một cái điều đặc biệt, cho nên ông phải là những người, ông được học rất là nhiều. Và trong cái học đó, ông chọn lọc. Nhưng mà ông học rất là xuất sắc. Là vậy Kinh Thánh nói rằng, sau 3 năm, thay vì hỏi liệu Daniel và những người bạn đồng hành của mình có biết văn học và ngôn ngữ của người Canđê không, thì nhà vua hỏi họ có thông thạo về sự khôn ngoan và hiểu biết hay không. Và chúng ta biết rằng sự khôn ngoan, hiểu biết, sự khôn ngoan thông sáng phải là mẫu mực của những người kính sợ Chúa. Người Kinh Thánh chép rằng mỗi khi vua cần hỏi họ về bất cứ điều gì liên quan đến sự khôn ngoan và thông sáng, ông thấy họ giỏi gấp 10 lần so với các pháp sư và bốc sư trong toàn đế quốc. Vậy Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu của triều đại vua Darius. Như vậy, cái kỷ luật của chúng ta đối với các em là phải học. Kỷ luật của chúng ta là phải phục vụ một cách xuất sắc, để người ta thấy việc làm của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Chứ không phải thấy việc làm của các ngươi mà mắng vốn cha các ngươi ở trên trời. Như vậy, công việc của quý ông bà anh chị em là gì? Tôi muốn nói đến kỷ luật cuối cùng. Thì tôi đọc câu 19 và 20. Vậy bí mật ấy đã được mặc khải cho Daniel qua một khải tượng trong ban đêm. Trong đó, Daniel ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời và nói: chúc tụng danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Tôi thích chữ ca ngợi. Chúng ta không phải là tớ và chủ với Chúa một cách miễn cưỡng, mà chúng ta phải là người chiêm ngưỡng Chúa. Khi chúng ta chiêm ngưỡng Chúa thì chúng ta sẽ không bị choáng ngợp bởi tiền tài danh vọng. Những người bị choáng ngợp bởi tiền tài danh vọng là tại vì thiếu thì giờ chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Cho nên đó là cái chỗ hết sức đặc biệt của ban thờ phượng âm nhạc của Hội Thánh. Bày tỏ, giúp đỡ cho con dân Chúa, ca ngợi Chúa. Mà tôi muốn nói cái điều tương tự đó trong đoạn 6 câu 10. Trong cái biến cố này của Daniel khi bị bắt phải quỳ gối xuống trước các thần tượng và không được cầu nguyện với thần nào khác ngoài ngoại giáo, ngoài thần ngoại giáo, thì kinh thánh chép như thế này: lúc đó, sau khi Daniel biết các văn bản của sắc luật đã được vua ký, ông về nhà, lên phòng trên lầu nơi có các cửa sổ mở hướng về Jerusalem. Mỗi ngày 3 lần ông quỳ xuống cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời của ông như ông vẫn thường làm từ trước đến bây giờ. Tôi xin mỗi một người phải gạch dưới câu kinh thánh này trong quyển kinh thánh của quý vị ha. Đoạn 6 câu 10. Bữa nào tôi đến tôi dở ra thử. Tại vì ở đây nói đến một cái kỷ luật tương giao với Chúa, một cái đời sống cầu nguyện. Và tôi cảm thấy đây là điều mà chúng ta cần thấy rõ hơn một chút xíu. Thời đó khi người Do Thái bị lưu đày thì ai cũng mong sớm được trở về với quê quán của mình để xây dựng lại đền thờ mọi thứ và để Chúa phạt cái đế quốc ngoại giáo đã dám làm cái chuyện đổ vỡ đó. Nên thật ra cái điều đó là cái điều mong ước phải lẽ, nhưng phải giao cho Chúa và phải làm công việc của mình mà Chúa giao. Cho nên tất cả những cái người hầu việc Chúa thì phải tin cậy về thời điểm của Chúa. Nó khác với sự cầu nguyện ngày hôm nay, vội vàng ngày hôm nay. Có một phong trào người ta gọi là name it and claim it, có nghĩa là chỉ nêu ra rồi nhắc lời hứa của Chúa là được thôi. Thì nó có điểm đúng là vì tin cậy lời hứa của Chúa, nhưng mà nếu không thì là làm như vậy giống như là một cái câu thần chú nào đó theo ý của mình. Người ta dạy rằng để muốn có một ngôi nhà nào phải hình dung ngôi nhà đó làm sao rồi cầu nguyện nói những cái chi tiết ra cho Chúa. Tôi đọc cái origin, cái xuất xứ của cái lời dạy, sự dạy dỗ đó, tôi biết nó xuất phát từ đời sống của một người đầy đức tin. Và trong cái hoàn cảnh đó nó rất là tốt. Nhưng mà nó áp dụng một cách máy móc giống như ngày hôm nay đó, thì tôi hỏi quý vị thanh niên nó cầu nguyện xin Chúa lấy vợ như thế nào? Toàn là xin Chúa giống như cho người mẫu, giống như người mẫu ở Hollywood không à? Đó là theo ý của mình chứ không phải theo ý của Chúa. Cho nên chúng ta phải có một cuộc đời cầu nguyện giống như Daniel. Ông Daniel thấy rằng Chúa không có phạt Nebuchadnezzar liền. Daniel thấy rằng quê hương dân tộc của ông chưa được khôi phục. Nhưng mà ông là người hầu việc Chúa, chứ không phải đòi Chúa phải làm theo ý muốn của mình. Và trong sự tương giao đó, làm sự tương giao của một người cống hiến chính mình cho Chúa, ca ngợi Chúa, tin cậy nơi Ngài, Và vì vậy Chúa đạp lòng Chúa bày tỏ chính Ngài cho ông, và ông thấy những điều rất là xa mà những người vội vàng khóc không có thể thấy về Chúa, về việc công việc của Chúa. Tại vì họ muốn Chúa làm trước mắt mỗi ngày đây. Và họ gọi đó là quyền năng phải có của Chúa. Cho nên họ đánh mất những quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa ngoài những điều họ thấy. Tại vì Chúa sử dụng Daniel không phải cho ông, mà cho dân tộc của ông, cho thời đại của ông và cho những thời đại về sau. Tôi xin lặp lại, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cầu nguyện cho mình mà thôi. Mà chúng ta phải sống cho Chúa, cho danh Chúa được cả sáng, cho nước Chúa được nên, cho ý Chúa được nên và cho nước Chúa được đến. Chứ không phải theo ý của mình, theo cái lợi của mình. Và với sự cầu nguyện đó, mỗi ngày thường xuyên với Chúa, thì Daniel đã có một sức mạnh thắng hàm sư tử khi cần. Sức mạnh đó đã thay đổi triều đại và nhiều triều đại về sau. Cho nên thưa quý ông bạn chị em trong hội thánh, giữa nhiều biến động của thế giới ngày hôm nay, của hội thánh ngày hôm nay, của xã hội, của gia đình, của cá nhân ngày hôm nay, xin Chúa cho chúng ta nghe rõ tiếng Chúa rằng Chúa là đấng cầm quyền và hành động qua những biến động đó. Chúng ta đừng có đợi những biến động đó qua rồi Chúa mới hành động. Mà chúng ta phải thấy phần của mình trong những biến động đó. Chúng ta phải thấy phần của hội thánh trong những biến động đó là tin cậy Chúa, hầu việc Chúa, và không phải làm việc nổi trước mắt, mà phải làm công việc lâu dài của Chúa. Quý ông bạn chị em cầu nguyện điều gì cho hội thánh hay là cho con em của mình? Và để được như vậy thì chúng ta phải quyết định trong lòng, phải biết rõ trong lòng mình là ai, Chúa là ai, mình là ai. Và chúng ta phải chịu cực, chịu khổ ở trong kỷ luật. Engage with reality là tương tác với việc học và việc làm giữa xã hội, giữa thế giới này. Ngày hôm nay hội thánh cần điều này, và thế giới cần điều này. Và rồi giữa vòng chúng ta, giữa cuộc đời riêng của chúng ta, phải có cái chiều sâu của mối tương giao vinh hiển, phước hạnh đối với Chúa chúng ta, là đấng chúng ta cần kính yêu trên hết.